Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, không khí Tết đã tràn ngập khắp phố phường, len lỏi tới từng nhà. Niềm vui đón chào xuân mới Quý Tỵ 2013, mừng Đảng ta 83 tuổi, như làn hơi ấm xua tan giá lạnh, nở bừng sắc xuân trên gương mặt bao người. Dù đất nước còn nhiều khó khăn thử thách do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và Biển Đông vẫn dậy sóng bởi những kẻ ôm giấc mộng bá quyền, nhưng Đảng ta vẫn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng, kịp thời có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, nhằm đưa đất nước sớm thoát khỏi những khó khăn trước mắt, tiếp tục thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ 2013, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật với chủ đề Với Đảng, chọn niềm tin sẽ được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta từng đi qua những năm tháng mà người đảng viên Cộng sản và tổ chức đảng thật sự trở thành biểu tượng của niềm tin, của sức mạnh và ý chí chiến thắng. Khi nhắc đến hai chữ đảng viên, người ta đều liên tưởng đến một mẫu người có tính kỷ luật cao, tư tưởng lập trường kiên định, tiên phong gương mẫu dù ở bất cứ cương vị công tác nào. Bởi vậy, phấn đấu trở thành đảng viên Cộng sản luôn là hoài bão, là ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2013. Chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Hà Đình Cẩn với nhan đề Đảng viên. Bài viết là tập hợp 3 câu chuyện kể về mẫu người đảng viên trong những năm tháng đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Những tấm gương đảng viên mẫu mực và vô cùng bình dị ấy vẫn mãi là tấm gương soi chung cho các thế hệ đảng viên hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Câu chuyện 1. Nhà văn Cao Tiến Lê kể, lần ấy anh còn là phóng viên báo tiền tuyến của quân khu 4. Trong một lần đi công tác ở chiến trường phía Tây Quảng Trị, cùng hai phóng viên báo Quân đội Nhân dân tìm đường về chỉ huy sở tiền phương của mặt trận. Chặng đường các anh ước lượng trên bản đồ chỉ chừng xăm cây số. Vì thế, dù đã ngả chiều, các anh vẫn quyết cắt rừng về tiền phương. Nhưng đi mãi, càng đi, tổ ba nhà báo càng lọt sâu vào vùng rừng vắng bóng người. Cho đến lúc bóng tối ập xuống, đường rừng như hũ nút, lại nghe tiếng súng AR-15 nổ bỉ bọp xung quanh. Rồi máy bay OV-10 lượn vo ve trên nóc rừng, và C-130 bay thấp, bắn xuống các vòm cây. Các anh nhận ra không chỉ bị lạc đường mà còn có thể đã lọt vào vùng địch kiểm soát. Không thể cứ tiếp tục thúc nhau đi, ba nhà báo dừng lại tìm chỗ nghỉ qua đêm. Tất cả không ai được mắc võng để tránh sát thương khi địch thả bom gần. Lặn lội vất vả cả ngày, nay được nằm trong lòng rừng nhưng giấc ngủ không thể đến với cả tổ. Vì tiếng súng địch xem ra mỗi lúc một gần. Ba nhà báo chỉ có 3 khẩu súng ngắn với vài băng đạn. Chạm địch đánh nhau thế nào? Dù biết đánh với lực lượng lớn của địch là khó, nhưng các anh không thể không tổ chức sẵn sàng chiến đấu. Đã tổ chức chiến đấu, tất phải có người chỉ huy. Có người chỉ huy, tất phải có lãnh đạo. Cả ba nắm chặt tay cùng quyết định thành lập một tổ đảng tạm thời. Cử Cao Tiến Lê, nguyên đại đội trưởng Gan Góc, từng chỉ huy đại đội bộ binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, làm tổ trưởng đảng, kiêm tổ trưởng tổ ba người. Cuộc họp đầu tiên của tổ đảng ra nghị quyết. 1. Nếu bị địch phát hiện và vây giáp, sẽ chiến đấu đến cùng, không để bị địch bắt sống. 2. Khẩn trương chôn cất các tài liệu ghi chép về đơn vị, để nếu có hy sinh, tài liệu không lọt vào tay giặc. 3. Cả tổ ba người phải chấp hành mệnh lệnh của tổ trưởng đảng, kiêm tổ trưởng tổ ba người khi tình huống chiến đấu xảy ra. Tổ đảng họp xong, không ai đi ngủ nữa. cả ba tự chuẩn bị cho mình một vị trí chiến đấu thích hợp, sẵn sàng đánh địch. Lúc các anh sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, thì tiếng súng địch nghe càng xa dần và không có hướng nào cụ thể. Máy bay cũng thưa quần đảo trên nóc rừng. Tổ trưởng đảng kiêm tổ trưởng tổ ba người, nhà báo Cao Tiến Lê bấm anh em súng lại và đưa ra nhận định. Có thể bọn thám báo địch chỉ cần dừng bắn hú họa để ngăn cản các đơn vị vận tải của ta xuyên rừng vào phía trong. Gần sáng là chúng rút. Anh cho mọi người đi ngủ, nhưng phải nằm cách xa nhau để không may có bị bom thì vẫn còn có người sống. Được đi ngủ, nhưng không ai ngủ cả, chỉ nằm đợi sáng, ngóng ánh mặt trời để định hướng, tìm đường đi tiếp. Đúng như dự đoán của tổ trưởng, về sáng địch không quấy nhiễu trong rừng nữa. Anh em cả tổ thu dọn xuống suối rửa mặt, vừa lấy lương khô ra ăn với nước suối. Thì bỗng thấy có mấy anh lính nhô ra ở khúc suối phía trước. Họ nhận ra nhau. Thì ra đó là lính thuộc tổ thông tin đường dây của chỉ huy sở tiền phương. Bám theo đường dây cả nhóm nhà báo chỉ đi có nửa giờ đã về đến chỉ huy sở tiền phương. Cả ba nhà báo thở phào nhẹ nhõm, lại nắm tay nhau quyết định giải tán tổ đảng tạm thời. Để sau đó vài giờ, họ chia tay nhau đi về các đơn vị chiến đấu, lấy tài liệu viết bài. Câu chuyện thứ hai. Mùa đông năm 1969, sư đoàn chủ lực 312 được phân nhiệm vụ là đội quân tình nguyện cùng quân đội Pathet Lào giải phóng cánh đồng Chum bị quân Vàng Pao được máy bay Mỹ hỗ trợ lấn chiếm vùng giải phóng. Để mở chiến dịch phản công vào mùa khô, sư đoàn trao nhiệm vụ cho trung đoàn 165 có truyền thống tác chiến vùng rừng núi vào chiến trường giữa mùa mưa để chuẩn bị bàn đạp cho cả sư đoàn vào chiến dịch. Mùa mưa Thượng Lào thật chẳng giống đâu. Đã mưa là như nước đổ suốt mấy ngày. Suối đá reo ầm ầm, nước tung bầm ngựa. Với đơn vị bộ binh hành quân bộ thì mùa mưa không thể cơ động. Một tiểu đoàn của trung đoàn 165 được phái đi trước. Vừa vào đến Siêng Khoảng thì gặp mưa chút xuống cả tuần. Anh em phải ăn củ rừng, rau rừng, măng rừng, trừ bữa. Thách thức với cả trung đoàn có mặt ở chiến trường giữa mùa mưa không phải là chuyện đói no. Bởi rừng Lào mênh mông, nhiều sản vật có thể nuôi lính. Trong khi bà con các bản Lào chạy giặc ẩn sâu trong rừng cũng sẵn lòng nhường cơm áo cho bộ đội tình nguyện. Thách thức với trung đoàn chính là cuộc chạy đua ngăn chặn sự nóng lấn chiếm các đỉnh cao của địch. Do được Mỹ yểm trợ máy bay trực thăng và lính Vàng Pao cũng quen với đường rừng, nên sau khi chiếm cánh đồng Chum, giặc nóng lấn chiếm rất nhanh các điểm cao án ngữ. Để địch chiếm cả cánh đồng Chum lẫn các điểm cao bao quanh là bất lợi cho sư đoàn tổ chức phản công. Làm thế nào để chặn không cho địch nhảy cóc trên các điểm cao? Thiếu tướng Nguyễn Chuông, bấy giờ là trung tá, trung đoàn trưởng, bỗng nghĩ ra diệu kế. Bắt đầu của diệu kế là huy động kho hậu cần của trung đoàn, xuất toàn bộ số gạo dự trữ và quyết định mọi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn sang gạo lên, đóng vào các bao ni lông chống ẩm ướt, rồi lại nhồi vào bao tượng, 5kg trên một bao. Sau khi có đủ gần 200 ruột tượng lèn chặt gạo rang, trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông lệnh tập trung một đại đội bộ binh, được tăng cường thêm một trung đội hỏa lực, một tiểu đội thông tin, một tiểu đội công binh. Phát cho mỗi người một bao gạo rang, giao nhiệm vụ bí mật luồn sâu đánh ở hậu phương của địch. Cả đại đội chấp hành mệnh lệnh. Trước khi xuất phát, trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông yêu cầu các đảng viên của đại đội đứng riêng ra một hàng trước hàng quân. Đại đội tăng cường có 180 tay súng, nhưng hầu hết đều là lính trẻ nên chỉ có 8 đảng viên, trong đó có chính trị viên đại đội trưởng và một số cán bộ trung đội, tiểu đội. Ông nói với cả đơn vị, đây là các đảng viên, những người sẽ thay mặt đảng, luôn đi đầu và giữ gìn ý chí chiến đấu cho cả đại đội trong hoạt động đánh địch. Thế rồi cả đại đội hào hứng lên đường. Chỉ 3 ngày sau, trung đoàn nhận được báo cáo của đại đội luồn sâu. Vì lọt vào giữa hậu phương địch nên đơn vị chỉ kịp ăn gạo sang, uống nước suối, liên tục chiến đấu ngày đêm, diệt không ít sinh lực địch, thu được nhiều vũ khí và lương thực để có thể tự sống chiến đấu lâu dài. Tất cả 8 đảng viên, trận nào cũng đi đầu, đã hy sinh 4. Chi bộ của đại đội xin đảng ủy trung đoàn cho phép kết nạp tại mặt trận 5 đảng viên mới. Đây là các chiến sĩ đã chiến đấu như các đảng viên đi đầu. Chừng một tuần bị đơn vị luồn sâu của ta đánh ngay tại nơi xuất phát, phá hủy nhiều kho tàng, tiêu diệt không ít căn cứ tại hậu phương. Địch đành phải rút dần các đỉnh cao đã nhảy cóc lấn chiếm, quay về giữ căn cứ. Địch rút khỏi điểm cao nào, ta thế luôn chỗ điểm cao đó, tổ chức phòng ngự chắc chắn. Mưu cơ đẩy lùi địch để tạo thế đứng chân trên các điểm cao ngay trong mùa mưa của Trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông, thắng lợi. Vào một buổi chiều, cũng trên con đường rừng ven suối hôm nào, Trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông đón đơn vị luồn sâu đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ông thấy thấp thoáng trên vành mũ cối của một số cán bộ chiến sĩ có dòng chữ: "Tôi là đảng viên." Trừ đại đội trưởng và một cán bộ trung đội, anh nuôi trưởng là đảng viên. Còn lại từ hôm xuất phát luồn sâu, tất cả đảng viên của đại đội là mới. Một lớp đảng viên mới đứng vào chỗ các đảng viên đã anh dũng đi đầu và chiến đấu hy sinh để đơn vị chiến thắng. Trung đoàn trưởng hỏi cả đơn vị: "Các đảng viên của đơn vị đã hy sinh trong những trận chiến đấu vừa qua. Này trong anh em, ai muốn đứng vào chỗ các đảng viên đã hy sinh để lại?" Cả đơn vị giơ tay. Câu chuyện thứ ba. Cách nay chừng 10 năm, tôi tìm gặp các cựu tù Côn Đảo, thu thập tài liệu để viết vở kịch Hòn Đảo Bị Xiềng. Tôi được nghe một câu chuyện khá thú vị tại địa ngục trần gian này. Chuyện từ những năm 1940. Bấy giờ phong trào cộng sản hoạt động trong tù hết sức sôi động, quyết liệt với những cuộc đấu tranh chống lại chế độ giam cầm hà khắc của địch, đòi tự do, có sức cuốn hút các tù nhân toàn trại giam. Để có thể chui vào tổ chức bí mật của tù cộng sản trong các trại giam tù chính trị, nắm tình hình để đối phó, địch ngụy tạo ra một nhân vật đội lốt cộng sản, cũng đem xử tại tòa Phúc Đình ở Sài Gòn, rồi ném vào banh giam tù chính trị của nhà tù Côn Đảo. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhân vật đội lốt cộng sản do địch ngụy tạo bị anh em tù cộng sản đích thực vạch mặt. Để bịt đầu mối trò lừa gạt gian trá, chú ngục Côn Đảo thừa hành lệnh của cấp trên đem kẻ giả danh ra pháp trường. Ở đây, kẻ giả danh được chúa ngục mớm trước cho điều kiện. Khi bị tuyên án tử hình, hãy hiên ngang như tù cộng sản, rồi xin đầu thú thì sẽ được tha, đưa ra khỏi nhà tù về đất liền. Nếu không làm được như vậy thì khó giữ mạng sống. Nhưng kể cả đóng giả, tên ngụy cộng sản cũng không thể vào vai. Vừa nghe tuyên án tử hình xong, mặt kẻ mạo danh trắng bợt, toàn thân run bắn, làm cho tên cai ngục phải chửi thề: "Không có tù cộng sản nào ra pháp trường lại hèn như mi. Họ ngừng cao đầu đón cái chết, chứ không gục xuống run như gà cắt tiết. Mi làm hỏng việc rồi." Con rối của trò mạo danh chưa kịp nói gì thì đã bị bắn để bịt đầu mối. 3 câu chuyện về người đảng viên cộng sản trên, mỗi chuyện một vẻ. Nhưng có một điểm chung, ấy là chúng ta từng đi qua những năm tháng mà người đảng viên cộng sản và tổ chức đảng thật sự trở thành biểu tượng của niềm tin, của sức mạnh, của ý chí chiến thắng. Đó là gương sáng cho những người đảng viên cộng sản hôm nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Minh triết Hồ Chí Minh coi trọng lời nói đi đôi với việc làm. Đối với cán bộ đảng viên, người đặt cao yêu cầu làm gương mẫu cho mọi người noi theo. Người nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn. Cán bộ đảng viên chính là cầu nối niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thưởng đăng trên báo Thái Nguyên thứ 7 nhan đề Con đường. Không biết vì sao ông Dũng tổ trưởng tổ dân phố gửi đơn xin từ chức. Chưa tìm được người thay, ông bỏ về quê, để lại gần 100 hộ gia đình ngơ ngác, không biết bấu víu vào ai. Cuối cùng thì cuộc họp bầu tổ trưởng mới cũng được diễn ra. Tình trạng để tổ không ai lãnh đạo là có lỗi với nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội. Cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vẫn không chọn được ai. Những người được lãnh đạo dự kiến thì trốn họp, đùn vợ đi thay. Sự đề cử tùm lum và những lời từ chối thống thiết làm cho cuộc họp tưởng như phải kéo dài đến sáng. Ở cuối hội trường, có người giơ tay nhiều lần xin phát biểu. Chủ tọa biết ông ta tên là Tâm Khùng nên cứ lờ đi, sợ rằng ông ta nói năng bốp chát ảnh hưởng đến không khí cuộc họp. Xin mãi chẳng được, ông ta tự lên bục phát biểu, nói gay gắt như quát. Thưa toàn thể nhân dân, tôi vô cùng ngạc nhiên khi bầu gần 2 tiếng đồng hồ, không ai chịu nhịn. Đây là việc xây dựng chính quyền, tuyệt đối không phải bầu người đi khổ sai. Vậy mà bầu ai cũng chối. Tôi xin hỏi các vị nghĩ gì về trách nhiệm công dân? Không khí hội nghị thay đổi 180 độ. Đang mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy bầu như chợ vỡ, bỗng im phắc. Những lời nói của ông xưa nay không ai thèm chấp, làm họ ngạc nhiên. Tôi được biết, ông Tâm nói tiếp, hàm lượng chất xám ở xóm của chúng ta không thua kém bất kỳ nơi nào. Tôi chưa nói là hơn. Đây là con số theo báo cáo của người tiền nhiệm. Chúng ta có 100 hộ dân, trong đó có 15 giáo viên từ tiểu học đến đại học đã nghỉ công tác và còn rất khỏe. Có 19 cán bộ cấp hàm từ thiếu tá trở lên vẫn còn khỏe. Có 13 trưởng phó phòng ban, có 40 công nhân và bộ đội xuất ngũ. Bình quân, 2 gia đình có 1 đảng viên, không có hộ nghèo, hộ giàu và khá đều có mặt ở đây. Một tổ dân phố có phẩm chất chính trị, kinh tế, văn hóa như thế mà lại đun đẩy trách nhiệm cho nhau trước yêu cầu của xã hội. Tôi rất ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Xin hết ý kiến. Rõ ràng, ông Tâm đã dội xuống những người từ chối làm tổ trưởng gáo nước lạnh, bởi vì họ đều là những người thừa khả năng gánh vác trách nhiệm trước dân. Hay vì chức tổ trưởng bé tí so với cương vị họ đã kinh qua? Hay là họ ngại đối mặt với các bà sồn sồn khi đi thu mấy chục đồng đóng góp nghĩa vụ? Hoặc là vài trăm phụ cấp nhỏ nhoi, bèo bọt, không đáng một tháng đi họp 10 ngày? Rồi còn kính thưa kính gửi, báo cáo báo cầy, lại còn hàng ngày nhắc nhở trật tự trị an, tí rác tí rưởi, tí cống tí rãnh, thậm chí phải lăn xả vào can ngăn các cuộc đánh chửi nhau. Ôi nhiều lắm, phức tạp lắm, làm chủ một gia đình đã khó, làm chủ thuê 100 gia đình có khi mắc bệnh thần kinh. Lại nữa, ma chay cưới xin, thai sản ốm đau, hoạn nạn, đều phải dẫn đầu, đi đến đâu phong bì theo đến đấy. Vẫn phải cười nói, hào hoa mà lòng như bóp muối. Nỗi khổ âm thầm chẳng dám nói ra vì lương tâm người lãnh đạo, vì sự nhạy cảm lòng dân. Xin thề đọc rằng, không có ai ham hố chịu đi vác tù và hàng tổng đâu. Thà rằng ngồi chơi, sời nước, đánh mấy ván cờ, làm mấy vần thơ còn có ích chống lão hóa. Tôi xin có ý kiến. Một người phát biểu. Tổ dân phố là viên gạch đầu tiên xây nền móng chính quyền. Gạch thì không thiếu, chỉ thiếu kỹ thuật xây. Xây tốt thì móng tốt, xây dở thì tường kém. Trong khi tổ ta rất nhiều thợ xây, có hồng, có chuyên. Vậy, tôi xin giới thiệu ông Tâm ra ứng cử chức tổ trưởng tổ dân phố. Tôi đồng ý. Một người khác. Ông Tâm là người đầy trách nhiệm, có năng lực đưa tổ ta thoát khỏi sự trì trệ bấy lâu nay. Tuy ông có nhược điểm là nóng nảy, nhưng các cụ xưa đã có câu, những nơi cay đắng là nơi nói thật thà, mà thật thà là tra sự quắt quéo. Xin hết ý kiến ạ. Đồng ý, đồng ý. Cả hội trường rộ lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Ban tổ chức hội ý chớp nhoáng và quyết định biểu quyết, đồng thuận thay cho bỏ phiếu vì đêm đã về khuya. Hàng trăm cánh tay giơ cao, thẳng tắp, những tràng pháo tay, những gương mặt nhẹ nhõm, thở phào. Ông Tâm đã trở thành tổ trưởng dân phố trung tâm. Phát biểu nhậm chức, ông nói: Tôi vinh dự được bà con giao trách nhiệm. Tôi xin cố gắng hết sức mình, mong bà con hết lòng ủng hộ. Thiếu điều đó, dù có 10 tôi cũng đành phải cáo lỗi với bà con. Và trong 6 tháng thử việc, nếu tôi không làm được gì cho bà con, tôi xin từ chức, nhường đường cho các đồng chí khác vươn lên. Đêm ấy, ông Tâm không sao ngủ được. Ông đang hình thành những công việc đầu tiên cho mình và cho tổ. Bởi tổ là mảnh đất cuối cùng của ông và những người cán bộ về hưu, là bạn bè, hàng xóm láng giềng, là vui buồn, chia sẻ, là cơ hội để hiểu nhau, gần nhau hơn. Ngày hôm sau, người ta thấy hai vợ chồng ông Tâm kéo thước dây đo dọc con đường gập ghềnh, lầy lội trong tổ. Buổi tối, ông loay hoay tính toán chiều rộng, chiều dài. Tính ra những mét khối bê tông, đơn giá cộng với tiền công, giả tổng kinh phí, rồi trừ 50% nhà nước hỗ trợ. Còn lại, chia đều cho các hộ gia đình. Cuộc họp dân biết dân bàn đã thu hút hầu hết các hộ gia đình cam kết ủng hộ và đóng góp kinh phí cho con đường dân sinh. Ông Tâm thở phào nhẹ nhõm. Ông đã cầm chắc sự thành công khi đã dám chịu trách nhiệm đứng đầu. Ngày hôm sau, ông mang biên bản cuộc họp và dự toán ra Ủy ban Nhân dân phường. Ông được lãnh đạo phường ủng hộ, động viên vì đây là bước nhảy vọt của một tổ dân phố đã từ lâu im hơi lặng tiếng. Thế là trên dưới một lòng, không có việc gì khó mà không làm được. Sau 2 tháng, vừa làm thủ tục vừa thi công, con đường bê tông khang trang, sạch đẹp chạy quanh khu dân cư đẹp như một giấc mơ. Những bóng đèn cao áp mới tinh soi tỏ đường đi, soi sáng lòng người, soi rõ những gương mặt hân hoan của mọi người trong tổ. Một buổi tối mát mẻ, lòng dạ thư thái, ông Tâm thưởng cho mình xuyến trà Tân Cương thơm lừng. Ông mời bà vợ một ly và tâm sự. Mai họp toàn dân, thông qua quyết toán công trình, minh bạch các khoản chi tiêu, sau đó tôi sẽ từ chức, nhường đường cho các đồng chí khác. Mỗi người hưởng một chút cho vui. Có mà dở hơi, bà vợ nói. Ông đang có uy tín, ai cho ông nghỉ? Con đường bê tông là cái thước đo lòng nhiệt tình và trách nhiệm của ông. Người ta bảo rằng nếu không có người mạnh mẽ, quyết đoán như ông thì còn lâu nhá. Con đường là chuyện nhỏ, có tiền ai làm cũng được. Cái tôi cần không phải là con đường cụ thể, mà là con đường lòng người, nối sự thờ ơ lãnh đạm với nhiệt tình cháy bỏng, nối những trái tim nhỏ bé với những trái tim lớn kia. Cuối buổi họp tổ dân phố hôm ấy, ông Tâm một mực xin từ chức với lý do: Tôi mong muốn rất nhiều, nhưng khả năng có hạn, xin bà con thông cảm. Cả hội trường, không ai đồng ý cho ông rút, họ lại biểu quyết bầu ông. Những trái tim nhỏ còn giơ cả hai tay với tất cả sự nhiệt tình. Thế là con đường mà ông mong muốn dẫu còn ở phía trước, nhưng đã thấy những tín hiệu vui. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc thiêng liêng chờ đón giao thừa Xuân Quý Tỵ 2013 sắp đến gần. Chương trình Văn hóa Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 và đón chào Xuân mới Quý Tỵ 2013 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn chuẩn bị đón một mùa xuân mới thật an vui, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.